Vấn đề quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu năng lượng đã trở thành lá bài chiến lược, cũng chính là nguồn cơn căng thẳng trong mối quan hệ phức tạp giữa Liên minh châu Âu, Nga và Ukraine. Một lần nữa, chủ đề này lại được sới lên tại hội nghị thượng đỉnh Ukraine-EU lần thứ 23 vừa diễn ra tại thủ đô Kiev của Ukraine.
Trong bối cảnh dự án đường dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 2 chạy thẳng từ Nga sang Đức đã cơ bản hoàn thành và chỉ chờ Berlin phê duyệt, dự báo có thể cắt giảm nguồn thu lớn của quốc gia trung chuyển là Ukraine. Liệu châu Âu sẽ phải xử lý ra sao, không chỉ là vấn đề năng lượng mà còn là hàng loạt tồn tại trong quan hệ với điểm nút chiến lược phía đông này? Chúng tôi có cuộc trao đổi với phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu. Bây giờ thì xin được mời biên tập viên Phương Hoa.
Xin chào anh Quang Dũng ạ.
Xin chào biên tập viên Phương Hoa, xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa anh, như chúng ta cũng đã biết thì châu Âu đang đối diện với cuộc khủng hoảng giá năng lượng khi mà mùa đông đang tới gần, trong khi Nga lại ngỏ lời hỗ trợ và lại có trong tay nước cờ chiến lược là dự án dòng chảy phương Bắc 2 ạ. Dù nhấn mạnh là sẽ đảm bảo vai trò của Ukraine như một quốc gia trung chuyển khí đốt, nhưng mà rõ ràng là việc xử lý vẹn cả đôi đường với tình huống này của EU không phải là chuyện đơn giản, đúng không thưa anh ạ?
Vâng, tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Ukraine vừa diễn ra thì chủ đề cuộc khủng hoảng năng lượng mà Liên minh châu đang phải đối mặt là một trong những nội dung trọng tâm được lãnh đạo của Liên minh châu và Ukraine bàn thảo. Trong đó nổi bật là việc Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky thì đã kêu gọi châu Âu tăng cường an ninh năng lượng và cùng Ukraine xây dựng một tầm nhìn chiến lược dài hạn cho vấn đề an ninh năng lượng của châu Âu. Lo ngại chính của Ukraine nằm ở việc là đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 2 vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức thì đã hoàn tất việc xây dựng và chỉ còn chờ vận hành. Đường ống dẫn khí đốt này thì không đi qua lãnh thổ Ukraine mà được xây dựng dưới lòng biển Baltic. Ở phía Ukraine thì đã phản đối hết sức gay gắt dự án này vì nó khiến cho Ukraine đánh mất vai trò là quốc gia trung chuyển khí đốt, gây thiệt hại kinh tế là khoảng 1 tỷ euro mỗi năm cho Ukraine. Nhưng quan trọng hơn đó là dự án này thì hạ thấp vai trò của Ukraine trong việc đứng giữa, làm trung gian về năng lượng giữa Nga và châu Âu. Không chỉ có dự án dòng chảy phương Bắc 2, mà vào tháng trước thì một quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu là Hungary thì cũng đã ký một hợp đồng năng lượng dài hạn khác với Nga và cũng đã bỏ qua vai trò trung chuyển của Ukraine. Các động thái này thì khiến cho Ukraine lo ngại bị gạt ra khỏi các chiến lược năng lượng dài hạn của Liên minh châu Âu, bị thiệt hại về lợi ích kinh tế và vai trò điều phối cho quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu. Vấn đề của Liên minh châu Âu là khối này thì không có nhiều lựa chọn. Nga là đối tác năng lượng quan trọng nhất của Liên minh châu Âu, cung cấp đến gần một nửa lượng khí đốt cho Liên minh châu Âu. Vì thế nên Liên minh châu Âu và một số quốc gia như là Đức thì đã kiên quyết bảo vệ đến cùng dự án dòng chảy phương Bắc 2. Việc Ukraine phản đối thì sẽ khó có thể làm thay đổi được điều này, bởi dự án dòng chảy phương Bắc 2 thì có trị giá đến 10 tỷ euro và đã hoàn tất nên chắc chắn là cũng sẽ vận hành. Ngay cả sức ép chính trị lớn của Mỹ trong nhiều năm qua thì cũng đã không thay đổi được điều này. Nên chắc chắn là Liên minh châu Âu thì cũng không vì các đòi hỏi của Ukraine mà khai tử dự án dòng chảy phương Bắc 2. Tại hội nghị thượng đỉnh thì các lãnh đạo Liên minh châu Âu chỉ trấn an Ukraine bằng các cam kết rằng là sẽ giúp Ukraine đảm bảo nguồn cung khí đốt thông qua một số nước thành viên mà trước mắt có thể là Slovakia, đồng thời thì luôn coi Ukraine là đối tác trung chuyển năng lượng tin cậy. Tuy nhiên thì đây mới chỉ là các cam kết bằng lời nói của Liên minh châu Âu, còn Liên minh châu Âu thì cũng chưa có một kế hoạch hành động cụ thể nào để đáp ứng được các đòi hỏi từ phía Ukraine.
Vâng, ngoài lĩnh vực năng lượng thì hội nghị thượng đỉnh lần này được đánh giá sẽ mang đến cơ hội quan trọng để Ukraine có thể tăng cường liên kết chính trị, hội nhập kinh tế, tiến tới mở rộng hơn cánh cửa gia nhập EU. Vậy các thỏa thuận đạt được tại hội nghị lần này sẽ đo lường cái mức độ hội nhập của Ukraine ra sao thưa anh?
Tại thượng đỉnh thì ngoài vấn đề năng lượng thì Liên minh châu Âu và Ukraine cũng đã ký kết một số thỏa thuận như là về lĩnh vực hàng không dân dụng, chuyển đổi số, hợp tác đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực hạt nhân cũng như là tái khẳng định việc thúc đẩy trao đổi thương mại trong khuôn khổ hiệp định liên kết giữa Liên minh châu Âu và Ukraine. Về tổng thể thì các thỏa thuận này đều được xây dựng theo hướng là kéo Ukraine gần hơn, tương thích hơn với các tiêu chuẩn và các khung pháp lý của Liên minh châu Âu. Với cái đích cuối cùng như phía Ukraine mong muốn, đó là có thể sẽ trở thành quốc gia thành viên chính thức của Liên minh châu Âu. Tuy nhiên thì đây vẫn sẽ là một chặng đường rất dài bởi châu Âu thì đòi hỏi Ukraine thực hiện rất nhiều cải cách. Và qua những phát biểu tại thượng đỉnh Liên minh châu Ukraine lần này, cũng như là trong nhiều cuộc họp giữa hai bên trong thời gian qua, thì có thể thấy là Liên minh châu chưa hài lòng với tốc độ cải cách của Ukraine, đặc biệt là việc đấu tranh chống nạn tham nhũng trong hệ thống tư pháp. Trên thực tế thì việc Ukraine có gia nhập Liên minh châu hay không thì là một thách thức lớn về đối ngoại và an ninh mà Liên minh châu cần phải giải quyết. Việc kết nạp Ukraine là một thành viên của Liên minh châu có thể sẽ khiến cho quan hệ giữa Liên minh châu và Nga vốn đang ở mức rất xấu thì sẽ càng trở nên phức tạp hơn. Điều này thì cũng giống như là bài toán khó của việc Ukraine xin gia nhập vào khối quân sự NATO. Cả hai động thái này thì đều có thể khiến cho môi trường an ninh tại châu Âu diễn biến khó lường, bởi khi đó thì giữa Liên minh châu và Nga thì sẽ không còn vùng đệm an ninh và bất cứ một tranh chấp, xung đột nào giữa Ukraine như là các tranh chấp hiện đang tồn tại ở Crimea hay là vùng Donbass thì cũng có thể sẽ kéo Liên minh châu vào cuộc.
Thưa anh, ở đây thì cũng không thể không nhắc tới đối thoại về an ninh giữa EU và Ukraine tại các kỳ hội nghị thượng đỉnh. Trong bối cảnh nhóm bộ tứ Normandy cũng vừa khởi động lại các phiên thảo luận về hòa bình ở miền đông Ukraine, thì theo quan sát của anh ạ, cách tiếp cận của các bên trong vấn đề này có điểm nào mới hay không ạ?
Kể từ khi bộ tứ Normandy họp phiên đầu tiên để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine vào năm 2014, thì đã có 5 lần các phiên họp thượng đỉnh của nhóm nước Ukraine, Nga, Đức và Pháp diễn ra, nhưng lần cuối cùng lãnh đạo các nước gặp nhau là từ năm 2019 tại Pháp. Hiệp định Minsk về việc tìm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở miền đông Ukraine thì đã bị đóng băng quá lâu. Sau một thời gian dài bị đóng băng thì khó có thể hy vọng là các bên có thể sớm tìm ra đột phá. Việc nguyên thủ 4 nước trong bộ tứ Normandy vừa điện đàm và thống nhất là sẽ sớm tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng trong thời gian tới là một tín hiệu tốt, nhưng còn quá sớm để nhận định là sẽ có các thay đổi lớn trong quan điểm của các bên hay không. Hiện tại thì các bên vẫn đang bất đồng lớn trong cách diễn giải việc thực thi Hiệp định Minsk, trong đó có các vấn đề trọng tâm như là việc phân chia quyền lực cũng như là vai trò dành cho các chính quyền ly khai vùng Donbass. Ngoài ra thì trong bối cảnh đang và có thể là sắp có những thay đổi lớn trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao ở hai nước Đức và Pháp thì khả năng bộ tứ Normandy sớm tìm ra giải pháp đột phá có lẽ cũng không cao.
Vâng, cảm ơn anh vì những thông tin và phân tích vừa rồi.
Quý vị và các bạn vừa đến với vấn đề quốc tế, trong đó thì biên tập viên Phương Hoa trao đổi với phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu về câu chuyện những cái vấn đề liên quan đến hội nghị thượng đỉnh Ukraine Liên minh châu Âu.